chị em thân mến. Ở tập trước, Huyền đã giải mã con số 1 trong mô hình 20133 với nhiều từng nghĩa khác nhau. Từ việc thay đổi hình thức bên ngoài như là hành động và làm gương, là việc xây dựng 20 khách hàng là trở thành KOC bằng kết quả thật, rồi cho đến việc thay đổi nền tảng từ bên trong như là điều chỉnh thái độ, chuyển hướng tập trung từ người khác vào chính bản thân mình và ứng dụng kiến thức một cách sâu sắc. Thì hôm nay Huyền muốn nói về EQ, trí tuệ cảm xúc. Một điều rất là quen thuộc nhưng lại dễ bị chúng ta bỏ sót. EQ được xem là nền móng của kỷ luật và thành công, bổ trợ hiệu quả xuyên suốt cho quá trình xây dựng 20 khách hàng thường xuyên, chuyển đổi từ 0 sang 1 và cả vận hành 3x3 sau này. Và cùng với đó là nghệ thuật đặt mục tiêu nhỏ để duy trì động lực một cách nhẹ nhàng và hiệu quả. Điều thú vị là khi soạn nội dung cho podcast này thì Huyền đã nhận thấy có rất nhiều mẫu số chung cho nguyên tắc lãnh đạo mà Huyền đã từng đọc từ nhiều tác giả nổi tiếng và các FC của hệ thống Grado. Và trước khi bắt đầu, chúng ta hãy trả lời câu hỏi sau. Có phải người thành công là người thông minh nhất hay không?
Chào mừng đến với ngôi nhà chung Grado. Đơn giản kiên trì lan tỏa niềm vui. Chúng ta cùng bay lên nhé, 20 trái tim tình dùng mỗi ngày. Một người dẫn đường, thắp lửa hành trình. Ba chữ vững vàng, ba là nhân sức mạnh. Và còn là chúng ta làm gương dẫn đầu. KOC, người thật việc thật.
Thầy Phu Hawking từng nói, người lãnh đạo giỏi không phải là người giỏi nhất trong đội nhóm, mà là người biết điều chỉnh bản thân để giữ năng lượng ổn định nhất. Theo nhà tâm lý học Daniel Goleman, người tiên phong về nghiên cứu trí tuệ cảm xúc, ông cho rằng EQ là khả năng nhận biết, hiểu và điều chỉnh cảm xúc của chính mình, cũng như cảm xúc của người khác. Thì ông chia EQ thành 5 yếu tố. Thứ nhất là tự nhận thức, là hiểu rõ cảm xúc của chính mình. Thứ hai là tự quản trị, tức là biết kiểm soát phản ứng và hành vi của bản thân mình. Thứ ba là động lực, tức là hướng đến giá trị và mục tiêu dài hạn. Thứ tư là đồng cảm, là cảm nhận và hiểu người khác. Và thứ năm, đó là kỹ năng xã hội, tức là xây dựng mối quan hệ tích cực với người khác và với cộng đồng. Thì Goleman cho rằng EQ định hình khả năng của chúng ta trong mối quan hệ và sự lãnh đạo. Như vậy, IQ, tức là trí tuệ thông minh thuần túy, có thể giúp ta bắt đầu một cái sự việc hoặc là một cái công việc nào đó. Nhưng mà EQ mới quyết định ta đi được bao xa và dẫn dắt được bao nhiêu người. Trong môi trường Amway, trí tuệ cảm xúc lại càng quan trọng. Bởi vì mỗi ngày mình tiếp xúc với nhiều cá tính, mỗi người mang một cái năng lượng khác nhau. Nếu không quản trị tốt cảm xúc của bản thân thì rất dễ dao động, lúc thì hăng hái, lúc thì nản lòng, lúc thì bị cuốn theo người khác. Huyền từng có thời gian như vậy, và có những cái thời điểm mà mình rất là phấn khích, có ngày thì lại tụt năng lượng chỉ vì một vài những cái điều mà không như kỳ vọng nó xảy ra đối với mình. Thì sau này Huyền nhận ra là lãnh đạo thực sự không phải là người luôn hô hào và áp đảo năng lượng người khác, mà là người bình ổn trong cả vui lẫn buồn. Thực tế thì nếu như mà các bạn nghe kỹ các tập của podcast này thì chắc chắn sẽ nghe được cái tiếng như chó sủa, mèo kêu, xe cộ. Thật sự điều này đã cản trở rất nhiều đến quá trình làm việc của Huyền. Thì nếu như mà trước đây thì Huyền sẽ rất là cáu gắt và có thể bỏ luôn cái việc thu âm hoặc là trì hoãn vài ba tháng đến khi mà mình sắp xếp được cái nơi làm việc yên tĩnh. Nhưng mà thời gian gần đây, khi học được cách hoàn thành hơn là hoàn hảo, tập được thói quen học tập và làm việc trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thì Huyền nhận ra đó chính là kỷ luật cảm xúc. Thay vì bực bội, Huyền chọn cách hít thở sâu nè, mỉm cười nè, rồi tiếp tục thu. Mỗi lần như vậy thì Huyền thấy mình trưởng thành hơn một chút, bình tĩnh hơn và hiểu rằng đôi khi sự không hoàn hảo lại chính là điều giúp cho mình tiến bộ hơn mỗi ngày. Nhiều người hiểu lầm EQ nghĩa là biết lắng nghe cảm xúc, sống thật với cảm xúc, hay là cái gì vui, thoải mái thì mình ưu tiên. Nhưng mà điều đó chỉ đúng một phần thôi. Nếu như mà vui thì làm, buồn thì nghĩ, thì đó lại là thiếu kỷ luật cảm xúc. Thì Quách Hồng Bân có nói một cái câu như này: đôi khi bạn phải tàn nhẫn với chính mình. Câu này nghe qua thì có vẻ hơi khắc nghiệt, nhưng mà thực ra Huyền thấy rất là đúng. Vì EQ không thể tách rời với kỷ luật nội tâm. Người có EQ cao là người nhận biết cảm xúc của mình nhưng không để cảm xúc điều khiển hành động. Họ biết khi nào nên dừng, khi nào nên tín, khi nào cần im lặng để lắng nghe. Trong mô hình lãnh đạo, đây chính là năng lực tự quản trị mà Goldman nhấn mạnh: khả năng điều chỉnh và định hướng cảm xúc thay vì bị cuốn theo nó. Thầy Quách Hồng Bân cũng từng chia sẻ đó là tam quan không hợp thì rất khó điêu khắc. Điều đó có nghĩa là nếu giá trị cốt lõi giữa các thành viên trong đội nhóm không tương thích thì cảm xúc cũng rất là khó cân bằng. Vì vậy, người lãnh đạo cần rèn luyện EQ để chọn đúng môi trường, đúng tần số năng lượng và đúng người đồng hành với mình. Như tập trước, khi nói đến số 1 dưới góc nhìn thần số học thì nó đại diện cho sự độc lập, khởi đầu và tinh thần tiên phong. Những người có năng lượng mạnh của số 1 thường có bản lĩnh, ý chí và khả năng lãnh đạo bẩm sinh, nhưng đồng thời dễ rơi vào cái tôi quá mạnh hoặc khó kiểm soát cảm xúc khi bị phản đối. Vì vậy, người có số 1 hoặc là có nhiều số 1 thì cần học cách lắng nghe, đồng cảm và chia sẻ. Tương tự như vậy thì người mang năng lượng số 8, tức là có tham vọng, hay số 9 là lý tưởng lớn, họ cũng dễ bị cảm xúc chi phối nếu kết quả không như mong muốn. Và EQ chính là công cụ giúp họ cân bằng giữa nhiệt huyết, kiên định và lòng trắc ẩn. Để có được trạng thái kiên định thì chúng ta cần biết đến một cái loại hormone, đó là dopamine. Dopamine có tác động rất lớn đến việc duy trì động lực, vì cảm xúc chỉ bền khi có mục tiêu rõ ràng. Thầy Phu Hawking nhấn mạnh là muốn đi xa thì hãy đặt mục tiêu nhỏ. Bởi vì khi hoàn thành một mục tiêu nhỏ thì não sẽ tiết ra dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh mang lại cảm giác hưng phấn, hứng thú và động lực. Nếu đặt mục tiêu quá lớn, não sẽ bị choáng và sinh ra áp lực, dopamine sẽ giảm, năng lượng sẽ bị tụt. Nhưng khi chia nhỏ mục tiêu, ví dụ như là tuần này chia sẻ cho 3 người, chăm sóc 2 khách hàng, học một kỹ năng nhỏ, thì mỗi lần hoàn thành, dopamine sẽ được kích hoạt, tạo ra cái cảm giác hưng khởi, vui vẻ. Huyền từng đặt mục tiêu rất là lớn, ví dụ như là 3 tháng đạt 21%, 1 năm mở rộng đội nhóm 100 người. Nhưng mà trên thực tế thì sau khoảng thời gian đó mà không đạt được mục tiêu thì tinh thần sẽ xuống rất là nhanh và rất là khó để khôi phục lại. Thì sau này Huyền học được cách là chia nhỏ, mục tiêu nhỏ, đơn giản và thực tế hơn. Một bài chia sẻ, một cuộc gọi, một buổi tập thể dục đều đặn, và mỗi lần hoàn thành như vậy thì mình thấy rất là vui, thấy có năng lượng và muốn làm tiếp. Và khi mà nhắc đến dopamine thì Huyền lại nhớ đến cái cuốn tựa là Giải mã dopamine của Anna Lepke, một giáo sư bác sĩ tâm thần học tại Đại học Stanford. Bà có nói rằng để tăng cường dopamine và giúp cân bằng cái thân tâm thì ta có thể ứng dụng 3 cái hoạt động sau. Thứ nhất, đó là ấn về phía nỗi đau, hay nói cách khác đó là dĩ độc trị độc. Tức là chúng ta sẽ dùng những cái cơn đau nhỏ để kiểm soát cảm xúc và xoa dịu cơn đau lớn. Ví dụ nha, khi bạn thấy kiệt quệ sức lực, nè, mệt mỏi, nè, thiếu động lực, nè, nghiện game, xem phim, hay là những cái thói quen mà không đem lại hiệu suất á, thì bạn hãy tìm đến việc tập luyện thể thao, ngồi thiền, hay là dấn thân vào cái công việc mang tính tập trung cao để thay thế cho cái sự sao nhãng và buồn chán. Một cái hoạt động thứ hai đó là trung thực tuyệt đối. Đó là gì ạ? Đó là thành thật với bản thân và người khác, Điều này sẽ giúp giải phóng dopamine tích cực, tạo nên cái năng lượng hưng phấn lành mạnh, giải tỏa niềm tin và nhận được sự đồng cảm của người khác. Và điều thứ ba đó là cảm giác xấu hổ tích cực. Chúng ta đều có khuyết điểm, có thể mắc sai lầm và cần được tha thứ. Khi mà nhận diện được cái cảm giác xấu hổ, kể cả khi làm sai điều gì đó, chúng ta chấp nhận chúng và điều chỉnh hành vi thì sẽ giúp cho chúng ta có được cái cảm giác thuộc về tập thể và phát triển bản thân hơn. Như vậy, tàn nhẫn với bản thân mà Huyền đề cập ở trên không phải là độc hại, mà là can đảm đối diện với cảm xúc thay vì chạy trốn nó. Đó chính là kỷ luật cảm xúc, là yếu tố giữ mình cân bằng trong hành trình thành công. Và trong môi trường Grado, văn hóa phê bình nhưng không chỉ trích sẽ khuyến khích mỗi người dám đương đầu với thất bại, giúp mỗi người phát triển chứ không làm tổn thương nhau. Với tất cả những cái điều trên, từ EQ, kỷ luật cảm xúc, dopamine, đều quay về một cái giá trị cốt lõi, đó là giữ mọi thứ đơn giản. Vì càng đơn giản thì mình càng dễ thực hiện và duy trì lâu dài. Và quay trở lại, mô hình 20-133 không đòi hỏi sự phức tạp, mà chỉ cần là 20 khách hàng thật, một người dẫn dắt, 3 tinh anh kế cận. Và làm đúng và đều thì tự nhiên kết quả sẽ đến. Thành công không đến từ việc làm nhiều, mà là từ cái việc làm đúng và làm đều ha. Và như thường lệ, Huyền gợi ý 3 việc làm ngay khi nghe tập này. Thứ nhất, bạn hãy viết ra một cảm xúc thường xuyên khiến bạn mất năng lượng nhất và chọn một cái cách để mà phản ứng mới trong tuần này. Thứ hai, đặt một mục tiêu nhỏ có thể hoàn thành ngay ngày hôm nay và hành động luôn. Thứ ba, ghi lại một điều biết ơn mỗi tối để nuôi dưỡng EQ tích cực. Và nhớ chia sẻ những cái điều này cho Huyền lại ha. Tóm lại thì EQ không khiến ta mạnh mẽ hơn so với người khác, mà nó sẽ khiến cho chúng ta vững vàng hơn so với chính mình của ngày hôm qua. Không phải vì chúng ta chưa từng thất bại, mà vì chúng ta biết cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Rất cảm ơn các anh chị em đã đồng hành cùng Huyền ở tập 4 EQ và nghệ thuật đặt mục tiêu nhỏ. Trong tập 5 tới thì Huyền sẽ chia sẻ một cái khái niệm cực kỳ mới mà Huyền học được từ cô Hoàng An Lợi, đó là IP cá nhân. Và trong tập mới thì chúng ta sẽ thảo luận thêm về hành trình trở thành đại bàng thật sự, cách nhận biết, nuôi dưỡng và dẫn dắt nhân tài trong đội nhóm. Chào thân ái và hẹn gặp lại các anh chị em.